Express.
em có yêu chị không? Thế bây giờ chị mà là con chuột em có yêu chị không?
Nhiều người trẻ sẵn sàng chi khủng cho con cưng bốn chân.
Lúc đấy là em cho Mon đi máy bay là hết 7 triệu. Trong khi đấy về máy bay của mình mua thì chỉ có 2 triệu thôi.
Từ Tết tới giờ đã mấy triệu tiền thuốc.
Và ngành dịch vụ cho thú cưng bùng nổ.
Doanh thu ở khoảng 200 triệu, biên độ lợi nhuận cũng có thể rơi từ tầm khoảng 120 tới 150 triệu trên một tháng.
Quý vị đang nghe Việt Express hôm nay. Mỗi tháng, Thùy Linh, 24 tuổi Hà Nội, trích 1/3 thu nhập, khoảng 5 triệu đồng để chăm hai chú chó bút đồ. Linh chưa từng tiếc gì cho con cưng bốn chân của mình.
Bổ gan thì một năm chỉ sử dụng một lần. Còn dầu cá thì ví dụ như một năm 12 tháng thì em chỉ cho sử dụng tầm khoảng 7-8 tháng thôi. Còn lại tầm khoảng 3-4 tháng là sẽ nghỉ. Dầu cá hồi thì cũng dùng lại của Mỹ, cũng khoảng tầm 200.000 cho một chai 100ml. Tại vì hai đứa nhà em nó thích ăn vặt. Hai đứa nó thích gặm xương với cả ăn mấy cái đồ sấy. Thường bọn nó sẽ thích ăn đồ sấy. Nên là ví dụ như một ngày ăn chính hai bữa thôi nhưng mà ăn vặt phải 4-5 cữ. Một tháng chắc cũng phải 600-700-800 gì đó. Nói chung em không dám tính đâu. Chưa bao giờ em dám cộng lại luôn. Nhưng nếu mà để cộng lại chắc là một tháng hai đứa sẽ hết tầm khoảng 4-5 triệu. Chưa tính mấy cái chi phí mua đồ gọi là phụ kiện nha. Đợt đấy là em cho đi từ Hà Nội vào Nha Trang. Nên là thôi em quyết định là em cho đi máy bay vào. Thì lúc đấy là săn sale vé của người có 2,5 triệu. Còn đâu cái chi phí mà để cho Mon đi nha, làm xét nghiệm này, rồi là xin giấy này, rồi là nói chung là lo mấy cái thủ tục các thứ cũng khá, khoảng hơn 7 triệu.
Chỉ tính riêng tiền ăn, Kim Huyền, 25 tuổi ở Hà Nội, đã phải chi cho chú chó Corgi của mình khoảng 3 triệu mỗi tháng. Và mỗi lần đi công tác, Huyền đều phải gửi con cưng của mình đến khách sạn dành riêng cho chó mèo.
Tính ra có khi mình dùng cái máy sấy thì có tầm 150.000 thôi, nhưng mà cái máy sấy của bạn ấy đắt gấp 10 lần như này, là 1,5 triệu. Nếu mà ai mà đi xa ấy thì cái chi phí mà đi gửi các bạn ấy cũng khá là đắt, bởi vì như các bạn này gửi sẽ là 300.000 một ngày. Điều trị cho các bạn này thì khá tốn kém. Ví dụ như một ngày bạn ấy nằm viện sẽ hết khoảng tầm 500.000, thì mình cứ nhân lên như thế. Lúc đấy sáng trời mưa tầm tã, mình bế bạn Vin đi viện. Men gan bình thường của các bạn ý sẽ rơi vào khoảng 100, độ 100 gì đấy. Nhưng mà Vin nhà mình thì lúc đấy là men gan tầm 1.500. Một lần điều trị kia là 15 ngày. Mỗi ngày là bạn ấy điều trị hết 500.000. Nên là trong bất kỳ một cái trường hợp nào đấy mà bạn ấy có xảy ra vấn đề gì, thực sự đối với mình lo. Mình rất là lo, mình lo như kiểu là đúng là con ruột của mình đẻ ra luôn ấy.
Theo khảo sát của công ty cổ phần truyền thông số TGM, có đến 56% người Việt coi chó mèo như một thành viên trong gia đình. Phong trào nuôi thú cưng nở rộ khiến các dịch vụ dành cho khách hàng đặc biệt này cũng phát triển nhanh chóng. Báo cáo của Pet Fair Asia, ngành công nghiệp phục vụ thú cưng tại Việt Nam đã được định hình rõ nét. Ước tính, người Việt chi khoảng 500 triệu đô la cho các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến thú cưng, chiếm 13% tổng doanh thu ngành tại thị trường Đông Nam Á. Ngành này sẽ tiếp tục tăng trưởng 11% mỗi năm, cho thấy tiềm năng lớn với thị phần rộng mở của thị trường thú cưng tại Việt Nam. Anh Huy Hậu, nhà sáng lập Hollampaw Pet Shop tại thành phố Hồ Chí Minh, cửa hàng chuyên chăm sóc thú cưng, cho biết mỗi ngày có thể đón tới 60 lượt khách đưa chó mèo đến làm đẹp, tắm rửa hoặc lưu trú. Vào các dịp lễ cao điểm, khách phải đặt lịch trước cả tháng nếu muốn gửi thú cưng đi spa hoặc khách sạn. Theo anh Hậu, nhiều bạn trẻ hiện nay có điều kiện kinh tế khá giả và sẵn sàng chi trả hàng triệu đồng mỗi tháng để vật nuôi được chăm sóc toàn diện.
Nếu mà mình nói về cả về mua hàng lẫn grooming lẫn khách sạn thì mỗi ngày nó rơi tầm khoảng tới 50-60 người. Hầu hết thì là khách nó sẽ gửi theo cái thời điểm là 30/4, 1/5 hoặc là Tết. Lúc đó thì cái số lượng khách nó sẽ rất là cao. Anh gần như là đặt trước tầm khoảng 1 tháng và không nhận khách trước nửa tháng.
Ở bên này á, là ví dụ như là chia cho một bé mà cái bạn đó bán đòi hỏi là vừa phải cắt tỉa theo đúng cái quy chuẩn của bạn vào mặt phong hàng đi. Sau đó là nhuộm lông này nọ, xong rồi chạy xơi lông và ví dụ như là hấp xả dầu nữa. Tình thường là đối với các bé mèo thường hay là bé mèo minh cuông, các bé chó mà với giá trị lớn như thế thường hay là Akita mà giống nhập hoặc là Bichon này nọ thì giá nó rơi tầm khoảng 1 triệu tới 1 triệu rưỡi một lần. Đó là tiền tắm các tỉa thôi, một tháng các bạn ấy sẽ quay lại là tắm vệ sinh cho nó để giữ được cái phân giá đó nữa thì mỗi tháng bạn phải chi tầm khoảng 4-5 triệu cho một bé như thế.
Anh An, người sáng lập cơ sở dịch vụ hỏa táng thú cưng tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, mỗi ngày có khoảng từ 7 đến 10 khách hàng đưa thú cưng của mình đến làm dịch vụ này.
Quy trình anh thì là đón về hoặc là khách em tới, sau đó lau chùi vệ sinh. Còn nếu khách mà yêu cầu được tắm sấy khô thì bên anh sẽ tắm rửa sấy khô. Sau đó bên anh sẽ quấn khăn, cắm hoa, chụp ảnh, quay video. Sau đó em ở trung tâm hỏa táng liên kết với Bình Định Hòa. Thiêu rồi quay chụp ảnh, quay video gửi khách. Còn khách có nhu cầu giao cốt về thì bên anh sẽ giao cốt về. Bên anh thì giá thì nó sẽ tùy vào ký, tầm khoảng 50-60 ký thì cũng giá bình thường, cao nhất là bên anh thu thường 4.500.000 mà 4.500.000 giá cao nhất mà dành cho bé tầm 60 ký. Yêu cầu thêm trong cái giới hạn của bên anh thì bên anh vẫn là giá đó.
Theo công ty nghiên cứu thị trường Global Market Insights, ngành công nghiệp thú cưng toàn cầu tăng trưởng kép ngoạn mục từ 18-20%. Năm 2022, thị trường sản phẩm tiêu dùng cho vật nuôi trong gia đình có tổng giá trị toàn cầu 261 tỷ đô la. Con số này được ước tính vượt mức 350 tỷ đô la trước năm 2027, với tốc độ tăng trưởng hàng đầu thuộc về các khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Anh Huy Hậu cho biết, doanh thu mỗi tháng và những dịp cao điểm có thể lên tới 200 triệu đồng, với tỷ lệ lợi nhuận hơn 70%.
Thường là một bé chó bên này mà để làm các tỉa bình thường thôi thì sẽ rơi tầm khoảng là 300-450. Nó sẽ tùy theo cân nặng. Còn ví dụ như bạn đòi hỏi cái cách cắt tỉa như mặt hàng nè, xong rồi summer nè, theo đúng yêu cầu của bạn, rồi tẩy ố, làm răng, rồi có thể nhuộm đầu, nhuộm tay, nhuộm đuôi, hoặc là nhuộm cái phần nào đó trên người, các hình dạng ở trên lưng như khủng long này nọ đó kia, thì bé đó thì thường rơi vào tầm khoảng 1.2 triệu tới 1.5 triệu. Anh chỉ nói là mỗi lần mà dịp Tết thôi thì doanh thu ở bên anh nó đã tăng gấp 3-4 lần rồi, nó có thể rơi vào tầm khoảng 200 triệu trong vòng một tháng thôi. Biên độ lợi nhuận cũng có thể rơi từ tầm 120-150 triệu trên một tháng.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quang Thông, trưởng khoa chăn nuôi thú y, Trường Đại học Nông lâm TP.HCM, Chủ tịch Chi hội Thú y Thú nhỏ Việt Nam đánh giá, ngành dịch vụ chăm sóc thú cưng ở Việt Nam đang là ngành hái giật tiền.
Theo một cái báo cáo của tổ chức Euromonitor International, thì đây là một cái tổ chức mà chuyên khảo sát cái thị trường, cho thấy rằng đó là thị trường thức ăn mà dành cho thú cưng ở tại Việt Nam á, là đạt khoảng 155 triệu đô la Mỹ vào năm nay, tức là năm 2025. Và dự kiến là cho tới năm 2030 thì nó sẽ tăng lên thành là gần 250 triệu đô la Mỹ với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm. Và theo một cái dự báo khác của CISA năm 2024 thì tốc độ tăng trưởng của ngành dược phẩm dành cho thú cưng ở tại Việt Nam là trung bình là khoảng từ 11-12% một năm trong giai đoạn 2025-2030, cho thấy nó là có tốc độ tăng trưởng rất là tốt, và trung bình thì đâu đó là khoảng cả 10 hoặc là hơn 10%. Trước tốc độ tăng trưởng mà số lượng chó với lại mèo khoảng cái 5,3% trong cái giai đoạn từ 2017 cho tới 2022. Nhưng trong giai đoạn 5 năm sau đó, tức là giai đoạn từ 2022 cho tới 2027, thì tốc độ này ước tính đó là khoảng 6,8%.
Căn cứ vào mức độ bùng nổ ngành này tại Trung Quốc, Hàn Quốc và một số nước Đông Nam Á, chuyên gia nhận định tương lai ngành kinh tế con cưng bốn chân còn phát triển và đa dạng các loại hình dịch vụ hơn nữa.
Tôi nghĩ thị trường sẽ ngày càng mở rộng hơn và sẽ ngày càng đa dạng hóa hơn. Tôi lấy ví dụ như là cái dịch vụ liên quan cái tang lễ hoặc là một cái nghĩa trang dành cho thú cưng nè. Chẳng hạn như là Hàn Quốc trong vòng khoảng cái 10-15 năm trở lại đây thì cái ngành công nghiệp xe nôi là chủ yếu là sản xuất xe nôi dành cho thú cưng, cho chó mèo, chứ không phải là cho trẻ em. Hoặc là họ có những cái công ty chuyên sản xuất những cái loại nền gạch hoặc là những cái vật liệu vân vân mà chỉ dành chuyên cho thú cưng thôi, thì đó là cũng là lĩnh vực mà hiện nay Việt Nam chúng ta hoàn toàn chưa có. Cái thứ ba đó là cái khuynh hướng là sẽ phải tăng cường hợp tác, đặc biệt là hợp tác về mặt quốc tế. Minh chứng rằng cá nhân tôi đã tiếp xúc rất nhiều các công ty, các tập đoàn, các nước trên thế giới đến tìm hiểu về thị trường Việt Nam. Tôi lấy ví dụ cái lĩnh vực sản xuất thức ăn cho thú cưng, trước đây gần như tuyệt đại đa số là chúng ta nhập khẩu. Tuy nhiên thì trong vòng khoảng cỡ 2-3 năm trở lại đây đã có nhiều công ty Việt Nam chúng ta đã đầu tư vào sản xuất ngay tại thị trường Việt Nam của chúng ta.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.